Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ hai ngày 11 tháng 8 gồm có: trước hết là kinh truyền tiên, kế đến là gương chứng nhân, và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 10 tháng 8, Đức Thánh Cha Leo 14 đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tiên tại quảng trường Thánh Phêrô cùng với các tín hữu. Trước khi đọc kinh, Ngài đã có một bài suy tư ngắn dựa trên đoạn tin mừng Chủ nhật thứ 19 thường niên. Ngài nói:
Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
Anh chị em thân mến, chúc Chủ nhật tốt lành!
Oggi nel Vangelo, Gesù ci invita a riflettere su come investire il tesoro della nostra vita.
Hôm nay trong tin mừng, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta suy tư về cách đầu tư kho tàng cuộc sống của chúng ta. Người nói, hãy bán những gì anh em có và bố thí. Người khuyên chúng ta đừng giữ cho riêng mình những ơn lành mà Thiên Chúa đã ban, nhưng hãy quảng đại sử dụng chúng vì lợi ích của tha nhân, đặc biệt là những người đang cần đến sự giúp đỡ của chúng ta. Điều này không chỉ là chia sẻ những của cải vật chất mình có, mà còn là sự dấn thân trao ban khả năng, thời giờ, tình cảm, sự hiện diện và lòng cảm thông. Tóm lại, tất cả những gì làm nên mỗi người chúng ta, theo kế hoạch của Thiên Chúa, trở thành một của cải độc đáo, vô giá, một nguồn vốn sống động, cần được vun trồng và đầu tư để trưởng thành. Nếu không, nó sẽ bị khô héo, mất giá, hoặc tệ hơn là bị đánh cắp và biến thành một món đồ hao mòn. Món quà là chính con người của chúng ta do Thiên Chúa ban, không được tạo ra để hao mòn như thế. Nó cần không gian, tự do và các mối tương quan để phát huy và bày tỏ. Nó cần tình yêu, thứ duy nhất có thể biến đổi và thăng hoa mọi khía cạnh của đời sống, giúp cho chúng ta ngày càng trở nên giống với Thiên Chúa hơn. Không phải ngẫu nhiên mà Chúa Giêsu nói những lời này khi đang trên đường lên Jerusalem, nơi người sẽ hiến dâng chính mình trên thập giá để cứu độ chúng ta. Những việc thương xót chính là ngân hàng an toàn và sinh lợi nhất để ký thác kho tàng của đời mình. Vì vậy, như tin mừng dạy, chỉ với 2 đồng tiền kẽm, một bà quá nghèo cũng trở thành giàu có nhất trần gian. Thánh Agostino đã nói về điều này như sau: một người sẽ rất vui nếu từ 1 cân đồng nhận lại 1 cân bạc, hay từ 1 cân bạc nhận lại 1 cân vàng. Nhưng từ điều đã cho đi, người ta nhận lại được một điều hoàn toàn khác, không phải là vàng hay là bạc, mà là sự sống đời đời. Ngài giải thích lý do rằng, điều được trao ban sẽ được chuyển đổi, vì chính người trao ban đã được chuyển đổi. Để hiểu điều này, chúng ta có thể nghĩ đến một người mẹ ôm chặt lấy con của mình vào lòng. Chẳng phải bà là người đẹp nhất và giàu có nhất sao? Hoặc nghĩ đến đôi bạn trẻ khi ở bên nhau, chẳng phải họ cảm thấy mình là vua và hoàng hậu sao? Và chúng ta còn có thể đưa ra nhiều ví dụ khác nữa. Vì thế, trong gia đình, giáo xứ, trường học hay nơi làm việc, hay bất cứ nơi đâu, chúng ta cố gắng đừng bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để yêu thương. Đây chính là sự tỉnh thức mà Chúa Giêsu đòi hỏi. Tập thói quen biết quan tâm, sẵn sàng và nhạy bén với nhau, như chính người luôn dành cho chúng ta từng giây phút. Anh chị em thân mến, chúng ta phó dâng ước muốn và quyết tâm này cho Đức Maria. Xin mẹ là ngôi sao mai, giúp cho chúng ta, trong một thế giới bị chia rẽ bởi biết bao nhiêu bất hòa, trở nên những người canh gác của lòng thương xót và hòa bình, như Thánh Gioan Gioan Phaolô II đã dạy, và như các bạn trẻ về Roma dự năm thánh vừa qua đã làm chứng thật đẹp. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha.
Angelus Domini nunciavit Mariae,
et concepit et Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
dignificiamur promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesimus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tu incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua lucet eis,
requiescant in pace.
Amen.
Dominus vobiscum,
et cum spiritu tuo,
sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in saeculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha mời gọi.
Cari fratelli e sorelle, continuiamo a pregare perché si ponga fine alle guerre.
Anh chị em thân mến, chúng ta tiếp tục cầu nguyện để chiến tranh chấm dứt. Việc kỷ niệm 80 năm vụ ném bom nguyên tử tại Hiroshima và Nagasaki đã khơi dậy trên toàn thế giới lời nói không với chiến tranh như một con đường giải quyết xung đột. Ước mong những người đưa ra quyết định luôn ý thức trách nhiệm của mình đối với hậu quả mà lựa chọn của họ gây ra cho dân chúng. Ước gì họ không bỏ qua những nhu cầu của những người yếu thế nhất và khát vọng hòa bình phổ quát. Trong tinh thần này, tôi xin chúc mừng Armenia và Azerbaijan đã đạt được việc ký tuyên bố chung về hòa bình. Tôi hy vọng biến cố này sẽ góp phần mang lại nền hòa bình ổn định và lâu dài tại vùng Nam Caucasus. Ngược lại, tình hình của người dân Haiti đang ngày càng tuyệt vọng hơn. Những tin tức về những vụ giết hại, bạo lực đủ loại, nạn buôn người, trục xuất cưỡng bức và bắt cóc vẫn đang tiếp tục diễn ra. Tôi tha thiết kêu gọi tất cả những người có trách nhiệm hãy lập tức trả tự do cho các con tin. Và tôi xin cộng đồng quốc tế hỗ trợ cụ thể để tạo ra những điều kiện xã hội và thể chế cho phép người dân Haiti được sống trong hòa bình. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chào các tín hữu hành hương đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, cùng hiện diện và đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phaero.
Grazie a tutti voi per la vostra presenza e la vostra preghiera. Buona domenica!
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Làm báo tin mừng qua phim hoạt hình của ba anh em Louis, Yofat và Oliver.
Noi gương chân phước trẻ Carlo Acutis, thiếu niên người Ý sắp được phong thánh, nổi tiếng với việc sử dụng công nghệ để loan báo tin mừng. Ba anh em nhà Flen, Oliver 18 tuổi, Louis 16 tuổi, Yofat 14 tuổi, đã thực hiện hàng chục phim hoạt hình về chủ đề công giáo với mục đích cho nhiều người biết Chúa. Bộ phim mới nhất của ba anh em mang tên The Incredible Life of Carlo Acutis hiện đã có trên YouTube. Khi được hỏi điều gì đã truyền cảm hứng cho ba anh em thực hiện những bộ phim về các thánh, Louis trả lời: "Chúng tôi luôn muốn loan báo tin mừng qua các video. Trong một thời gian dài, chúng tôi đã nghĩ đến việc thực hiện một dự án về chân phước Carlo. Người trẻ này là nguồn cảm hứng lớn với chúng tôi. Đối với ba anh em, toàn bộ câu chuyện của vị chân phước trẻ đều truyền cảm hứng cho những người ở độ tuổi của Ngài, đặc biệt là lòng sùng kính Thánh Thể và Chúa Giê-xu. Tất cả điều này xuất phát từ tâm hồn của chân phước, vì thực tế, cha mẹ của Ngài không thực hành đạo thường xuyên. Khi nghĩ đến tương quan của Carlo với Thánh Thể, Một cảm xúc mạnh mẽ nảy sinh trong ba anh em Oliver, Louis và Joseph. Louis cho biết thêm, từng làm một số video về các thánh, cho nên khi biết về cuộc đời của vị chân phước trẻ, ba anh em cùng trò chuyện và thấy rằng quyết định làm phim về các lô là hoàn toàn thích đáng. Lý do được ba anh em đưa ra là vì các lô rất yêu mến công cuộc loan báo tin mừng qua công nghệ. Lúc đầu, ba anh em chỉ làm những bộ phim Lego nhỏ, điều mang lại sự gắn kết và thú vị cho những người trẻ. Sau đó, họ bắt đầu làm những bộ phim phức tạp và trình độ cao hơn. Gần đây, Oliver, Louis và Joseph đã sử dụng một ứng dụng có tên là Stop Motion Studio Pro và iMovie để chỉnh sửa. Louis nói, với mỗi giây phim được xem, chúng tôi phải làm hoạt hình hóa khung hình, và mỗi khung hình là một chuyển động nhỏ riêng biệt. Đây là điều mà chúng tôi đã cải thiện rất nhiều trong những năm qua, bởi vì nếu bạn di chuyển quá nhiều chỉ trong một khung hình thì sẽ bị giật và không thực tế. Chỉ những ai đã từng tham gia vào nghệ thuật giải trí này mới có thể thực sự hiểu được lượng thời gian và công sức cần để tạo ra một video hoạt hình. Trong một cuộc trò chuyện, với câu hỏi, điều quan trọng nhất mà các bạn muốn mọi người biết về phim của mình là gì? Tiếp tục thay mặt người anh và người em, Louis nói, có rất nhiều việc cần làm đến mức khiến chúng tôi phải dừng lại và suy nghĩ. Tại sao mình lại làm điều này? Và tại sao lại dấn thân vào một dự án như thế? Sứ vụ của chúng tôi là loan báo tin mừng, chia sẻ những câu chuyện này với giới trẻ và khích lệ họ sử dụng những tài năng của mình để làm vinh danh Thiên Chúa. Giới trẻ Công giáo ngày nay rất sáng tạo trong việc tìm ra những cách thức để chia sẻ đức tin của mình với bạn bè đồng trang lứa. Anh em nhà Flynn là một ví dụ tuyệt vời về việc sử dụng công nghệ cho một mục đích cao cả, giống như chân phước Carlo Acutis đã từng làm. Và không chỉ công nghệ, những người trẻ đang học và yêu thích một lĩnh vực nào đó trong cuộc sống như văn học, nghiên cứu, thể thao, kỹ sư, khoa học, đều có thể đưa ra các giá trị tin mừng vào các hoạt động và các cuộc gặp gỡ. Nếu được tinh thần Kitô hướng dẫn, mọi việc làm của chúng ta đều đem lại những giá trị thiêng liêng tốt đẹp. Điều quan trọng là chúng ta sử dụng khả năng Chúa ban như những nến bạc không bị chôn vùi trong lòng đất, nhưng phát triển trong môi trường sống, ở trường học, công ty và ở tất cả những nơi chúng ta hiện diện. Khi làm tất cả vì vinh danh Chúa và vì ơn cứu độ của chính mình, của người thân, cũng như của tất cả mọi người, mọi việc làm của người tín hữu sẽ luôn có giá trị trước mặt Chúa.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Giáo hội tuần qua.
Các nữ tu kêu gọi ngày 14 tháng 8 ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình.
Roma, Liên hiệp Quốc tế các bề trên tổng quyền các dòng nữ kêu gọi một ngày ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình trên toàn thế giới vào ngày 14 tháng 8 năm 2025, nghĩa là trước ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời.
Trong một tuyên bố, Liên hiệp Quốc tế các bề trên tổng quyền các dòng nữ nhận định, trong bối cảnh chiến tranh tiếp tục tàn phá, gây biết bao đau khổ cho nhiều dân tộc trên thế giới, từ Gaza đến Sudan, từ Ukraine đến Myanmar, từ Haiti đến Congo, Syria, các nữ tu tha thiết mời gọi mọi người cùng ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình trên toàn thế giới vào ngày 14 tháng 8, nghĩa là trước lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời. Tuyên bố có đoạn viết, là những phụ nữ của hòa bình hiện diện nơi các vùng ngoại vi của thế giới và đang chìm trong nỗi đau của nhân loại. Chúng tôi cảm thấy sự cấp thiết phải lên tiếng, hợp nhất con tim, cầu nguyện và hành động. Các nữ tu nhấn mạnh lời kêu gọi được xây dựng trên niềm xác tín rằng cầu nguyện và sự liên đới là những phản ứng mạnh mẽ trước nỗi đau toàn cầu do chiến tranh, di cư và bất công gây ra. Liên hiệp Quốc tế các bề trên tổng quyền các dòng nữ mời gọi các cộng đoàn tu sĩ cũng như tất cả những người thiện chí cùng tham gia. Ở rất nhiều nơi, những khuôn mặt mang hằn sâu những nỗi đau thương, nhà cửa bị phá hủy, cộng đoàn bị chia cắt. Các nữ tu viết và lưu ý rằng, phụ nữ và trẻ em thường là những người chịu đau khổ nhiều nhất. Trong tuyên bố của các nữ tu nêu rõ, ngày đặc biệt này sẽ được hướng dẫn bởi ba hành động cụ thể, cầu nguyện chung và suy niệm lời Chúa dưới ánh sáng của các cuộc chiến và khủng hoảng nhân đạo hiện nay. Lời kêu gọi công lý và hòa giải, thúc giục các nhà chức trách dân sự và giáo hội theo đuổi con đường hòa bình, giải trừ quân bị và bảo vệ nhân quyền. Thực hiện các hành động liên đới cụ thể bằng cách hỗ trợ những người đang chịu đau khổ thông qua các mạng lưới đón tiếp và viện trợ nhân đạo. Cuối cùng, các nữ tu nhấn mạnh, chúng ta không thể chờ đợi, hòa bình phải được xây dựng và phải được cùng nhau xây dựng. Trong một thế giới bị đánh dấu bởi bạo lực, Liên hiệp quốc tế các bề trên tổng quyền các dòng nữ tiếp tục tin rằng ánh sáng của tin mừng, công lý và tình huynh đệ vẫn có thể tỏa sáng.
Tòa Thánh tổ chức hội thảo truyền giáo trực tuyến bằng tiếng Việt.
Roma, nhân ngày Thế giới truyền giáo lần thứ 99 sẽ được cử hành vào ngày 19 tháng 10 tới đây. Ban Giám đốc Quốc gia của các hội giáo hoàng truyền giáo tại Việt Nam cùng Ban Thư ký Quốc tế của Liên hiệp Giáo hoàng truyền giáo tổ chức hội thảo truyền giáo trực tuyến bằng tiếng Việt. Mục tiêu là để đào sâu sứ điệp của Đức Giáo Hoàng nhân ngày Thế giới truyền giáo.
Cha Thomas Nguyễn Đình Ân Nhuệ, dòng Francisco Viện Tu, Tổng Thư ký Liên hiệp các hội giáo hoàng truyền giáo cho biết, đối với gia đình các hội giáo hoàng truyền giáo trên toàn thế giới, trong những năm gần đây, việc tổ chức các hội thảo trực tuyến bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau đã trở thành một truyền thống. Mục tiêu là để đào sâu sứ điệp của Đức Giáo Hoàng nhân ngày Thế giới truyền giáo, khơi dậy sự quan tâm, khuyến khích việc đọc và nghiên cứu sứ điệp đó. Những buổi gặp gỡ trực tuyến này đặt trọng tâm vào những chỉ dẫn của Đức Giáo Hoàng, luôn trong ánh sáng của các sứ điệp trước đây. Theo cha Nhuệ, sứ điệp năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt, được xem như là di sản truyền giáo của Đức Giáo Hoàng Francisco, như một di chúc truyền giáo dành cho toàn thể giáo hội và mọi Kitô hữu. Cha Tổng Thư ký Liên hiệp các hội giáo hoàng truyền giáo kết luận, chúng tôi hy vọng sẽ bước theo dấu chân của Ngài để trở nên một giáo hội truyền giáo. Đức Giáo Hoàng Francisco luôn kêu gọi điều đó trong các giáo huấn của Ngài, và ngay cả Đức Thánh Cha Leo XIV cũng đã khẳng định điều đó từ những lời đầu tiên sau khi được bầu chọn, đó là chúng ta phải cùng nhau tìm kiếm cách để trở thành một giáo hội truyền giáo. Hội thảo được tổ chức theo khu vực địa lý và có tính đến các múi giờ khác nhau. Chủ hội thảo trực tuyến năm nay hướng đến các nhà truyền giáo và các tín hữu người Việt trên toàn thế giới, không chỉ tại quê hương mà còn cả ở hải ngoại. Các buổi hội thảo được phân chia theo các múi giờ và các khu vực địa lý. Vào ngày 9 tháng 8, dành cho người Việt tại châu Âu và châu Mỹ. Vào ngày 23 tháng 8, dành cho người Việt tại Việt Nam và các nước châu Á. Vào ngày 13 tháng 9, dành cho người Việt tại Úc và các khu vực lân cận. Mỗi buổi hội thảo trực tuyến kéo dài khoảng 2 giờ, bao gồm giới thiệu chủ đề do Tổng Thư ký Liên hiệp các hội giáo hoàng truyền giáo trình bày, thuyết trình của các diễn giả theo khu vực liên quan, phân tích và áp dụng sứ điệp của Đức Thánh Cha vào bối cảnh địa phương, thảo luận và chia sẻ, giúp những người tham dự đào sâu và áp dụng sứ điệp vào thực tiễn đời sống đức tin. Thông tin về phòng Zoom để hội thảo được đăng trên website của Vatican News tiếng Việt.
Giáo hội Công giáo Đức đóng góp 595 triệu euro cho các dự án quốc tế.
Berlin, Giáo hội Công giáo tại Đức đã hỗ trợ 595 triệu euro cho các dự án quốc tế, tập trung vào chăm sóc mục vụ, phát triển, giáo dục và viện trợ nhân đạo.
Theo số liệu thống kê tài chính trong phúc trình thường niên năm 2024 của Giáo hội Thế giới, do Hội đồng Giáo hội Thế giới công bố, năm ngoái, các giáo phận, các dòng tu truyền giáo và các tổ chức nhân đạo Đức đã hỗ trợ các dự án quốc tế với khoảng 595 triệu euro. Trọng tâm của sự hỗ trợ là chăm sóc mục vụ, phát triển, giáo dục và viện trợ khẩn cấp. Đức cha Bertrand Meyer, giám mục Augsburg, Chủ tịch Hội đồng Giáo hội Thế giới, bày tỏ lòng biết ơn về sự hỗ trợ của nhiều người đang tham gia trong công cuộc của Giáo hội Hoàng Vũ, đồng thời nhấn mạnh rằng những dấn thân đó đang mang lại những thay đổi cụ thể và tích cực trong cuộc sống của từng cá nhân và cộng đoàn. Trong lời nói đầu của phúc trình, Đức cha Meyer nhấn mạnh tính chất đặc biệt của sự hợp tác trong giáo hội toàn cầu. Sự hợp tác này được định hướng như một hình thức của sự hỗ trợ cho tinh thần tự lực, được nâng đỡ bởi đức tin và thực hiện trong tinh thần cộng tác huynh đệ. Bằng cách này, nó vượt qua ranh giới quốc gia và khác biệt văn hóa. Phúc trình thường niên cũng mô tả sự đa dạng trong hoạt động của giáo hội toàn cầu thông qua nhiều đóng góp từ các bên liên quan khác nhau. Một phần riêng biệt của phúc trình đề cập đến việc làm thế nào để tiếp tục phát triển hợp tác giữa các giáo hội trên toàn thế giới trong bối cảnh nguồn lực ngày càng giảm và điều kiện hoạt động ngày càng khó khăn. Ví dụ, thông qua việc thúc đẩy hợp tác giữa các đối tác ở Nam Bán Cầu hoặc bằng cách thành lập các quỹ do chính các đối tác địa phương hỗ trợ. Giống như những năm trước, các hoạt động của giáo hội trên toàn thế giới vẫn chủ yếu được tài trợ thông qua quyên góp, lạc quyên và thuế giáo hội.
Đức Hồng Y Blaise Kubitsch tại Nagasaki, không ai thắng trong cuộc đua vũ khí hạt nhân.
Nagasaki, trong thánh lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ thả bom nguyên tử tại Nagasaki, nhân kỷ niệm 80 năm biến cố đau thương ngày 9 tháng 8 năm 1945, Đức Hồng Y Blaise Kubitsch, Tổng giám mục Chicago, Hoa Kỳ, đã lên tiếng phản tỉnh sâu sắc về trách nhiệm đạo đức liên quan đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Ngài khẳng định, chúng ta không thể tiếp tục duy trì cảm giác an ninh giả tạo dựa trên kho vũ khí hủy diệt.
Hiện diện tại nơi đã từng hứng chịu thảm họa nguyên tử, vị Hồng Y người Mỹ chia sẻ, tôi không chỉ hiện diện tại đây với tư cách là một mục tử của giáo hội Công giáo, mà còn là một công dân Hoa Kỳ. Và điều đó khiến cho tôi phải đối diện một cách trung thực với quyết định đã được đưa ra vào mùa hè năm 1945. Ngài nhấn mạnh rằng, việc sử dụng bom nguyên tử tại Hiroshima và Nagasaki là một quyết định sai lầm sâu sắc, đi ngược lại với nguyên tắc đạo lý của giáo hội và luật pháp quốc tế, vốn đòi hỏi phân biệt rõ ràng giữa thường dân và các mục tiêu quân sự. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Kubitsch đã dẫn chứng lịch sử và phân tích diễn biến tâm lý thời chiến. Ngài nhắc lại rằng, quyết định ném bom nguyên tử khi ấy được Tổng thống Hoa Kỳ Harry Truman đưa ra một cách nhanh chóng và dứt khoát. Sự hậu thuẫn của công chúng Mỹ vào thời đó gần như tuyệt đối. Tuy nhiên, qua 80 năm, quan điểm xã hội đã thay đổi. Ngày nay, đa số người Mỹ không còn ủng hộ quyết định sử dụng bom nguyên tử như trước. Tuy nhiên, đáng tiếc là nhiều người vẫn sẵn sàng ủng hộ việc sử dụng vũ khí hạt nhân nếu cho rằng điều đó có thể giảm thương vong cho quân đội Mỹ. Đức Hồng Y gọi đó là một thực trạng đáng lo ngại, cho thấy ý thức luân lý về việc sát hại người vô tội vẫn chưa được thay đổi như nhiều người nghĩ. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng, truyền thống luân lý chiến tranh chính nghĩa của giáo hội không chỉ là lý thuyết dành cho các chiến lược quân sự, mà còn là công cụ giúp hình thành lương tâm xã hội, trong đó bao gồm việc giáo dục người dân biết từ chối tư tưởng báo thù, thù hận, chủ nghĩa dân tộc và phân biệt chủng tộc. Ngài nhắc đến khái niệm giải trừ vũ khí toàn diện, một cụm từ được khai triển từ cuộc họp do Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện tổ chức tại Vatican năm 2017. Theo đó, giải trừ không thể chỉ giới hạn ở khí tài quân sự, mà còn phải bao gồm cả chiều kích xã hội, kinh tế và sinh thái. Đức Hồng Y cũng nhắc lại lời của Đức Thánh Cha Francisco rằng, thế giới hiện nay quá tin tưởng vào vũ khí hạt nhân để có được cảm giác an toàn giả tạo. Ngài cảnh báo rằng, chiến lược răn đe bằng đe dọa không thể kiến tạo hòa bình, mà chỉ dẫn đến tình trạng đối đầu vũ trang kéo dài và nguy cơ sụp đổ an ninh toàn cầu. Là quốc gia duy nhất từng sử dụng bom nguyên tử trong chiến tranh và hiện đang sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn thứ hai thế giới sau Nga, Hoa Kỳ có trách nhiệm đặc biệt phải dẫn đầu nhân loại theo một hướng đi mới, hướng đến một trật tự quốc tế phi hạt nhân. Đức Hồng Y kêu gọi Hoa Kỳ từ bỏ chính sách biệt lập và thúc đẩy đối thoại ngoại giao về việc giải trừ vũ khí, khởi đầu với việc cắt giảm kho hạt nhân giữa Hoa Kỳ và Nga, hai cường quốc đang sở hữu hơn 10.500 đầu đạn hạt nhân trong tổng số khoảng 12.300 trên toàn thế giới. Đức Hồng Y Kubitsch bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người sống sót sau vụ ném bom nguyên tử như những chứng nhân mang tính ngôn sứ cho hòa bình trong suốt nhiều thập kỷ. Ngài nhấn mạnh rằng xây dựng nền văn hóa hòa bình và giải trừ vũ khí toàn diện không thể chỉ phó thác cho các chính trị gia hoặc quân đội, mà đòi hỏi trách nhiệm của công dân, đặc biệt tại các quốc gia dân chủ, nơi tự do ngôn luận và hành động được bảo vệ. Ngài kết thúc bài giảng với lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Leo XIV rằng chúng ta phải cố gắng tránh mọi hình thức sử dụng vũ khí và tìm kiếm đối thoại qua các phương tiện ngoại giao. Chúng ta hãy cùng nhau làm việc để tìm ra giải pháp.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Thank you.